Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: một người Mỹ nhiễm virus corona chết ở Trung Quốc, Việt Nam muốn cùng các nước ASEAN chống virus corona, một binh sĩ Thái Lan xả súng giết chết ít nhất 20 người, Tổng thống Trump sa thải hai nhân chứng chống ông trong vụ luận tội, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Một binh sĩ Thái Lan xả súng điên cuồng giết chết ít nhất 20 người hôm thứ Bảy 8 tháng 2 tại thành phố Nakhon Ratchasima ở đông bắc Thái Lan và vẫn tày đào trong khu mua sắm, cảnh sát cho biết. Cảnh sát xác định nghi phạm là Chakrabant Thoma. Nghi phạm đã đăng trên trang Facebook cá nhân trước đó trong ngày rằng cái chết không thể tránh khỏi với mọi người, kèm với một bức ảnh trông giống như là nghi phạm đang cầm một khẩu súng. Tại một thời điểm sau khi vụ nổ súng, nghi phạm đăng tải: "Tôi có nên từ bỏ." Tài khoản này sau đó không truy cập được nữa. Phát ngôn viên cảnh sát gửi thông báo cho truyền thông báo chí nói rằng binh sĩ đó đã nổ súng tại các địa điểm khác nhau trong thành phố cách thủ đô Bangkok hơn 250 cây số. Cảnh sát cho hay kẻ nổ súng vẫn ở gần một trung tâm mua sắm và vẫn chưa bị bắt. "Chúng tôi không biết tại sao binh sĩ này đã làm như vậy, có vẻ như anh ta điên cuồng," người phát ngôn Bộ Quốc phòng của Thái Lan nói. Kẻ nổ súng ban đầu đã đi đến một ngôi nhà trong thành phố và bắn chết hai người, rồi đi tiếp đến một cửa hàng vũ khí trong một căn cứ quân sự và lấy một khẩu súng mới, cảnh sát địa phương cho biết. Hung thủ cũng bắn vào những người trong căn cứ quân sự, cảnh sát nói. Tư lệnh quân đội Thái Lan đã ra lệnh cho các chỉ huy quân đội địa phương nhanh chóng đến hiện trường và điều tra. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chia buồn với gia đình các nạn nhân, một phát ngôn viên của chính phủ cho biết. Một người Mỹ đã chết vì nhiễm virus corona tại Trung Quốc được xác nhận là ca tử vong đầu tiên của bệnh nhân không phải người Trung Quốc trong dịch viêm phổi cấp này. Trong khi đó, người dân trên cả nước Trung Quốc đã trở về nhà sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được kéo dài vì dịch bệnh. Người đàn ông Mỹ 60 tuổi đã chết hôm thứ Năm 6 tháng 2 tại ổ dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết tại Bắc Kinh hôm thứ Bảy. Giới chức này nói với Reuters, "Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình về sự mất mát của họ. Tôn trọng sự riêng tư của gia đình, chúng tôi không có bình luận gì thêm." Một người đàn ông Nhật Bản ngoài 60 tuổi nhập viện vì viêm phổi ở Vũ Hán cũng chết sau khi các triệu chứng giống như là bị nhiễm virus corona, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Tổng số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục tăng lên 722 ca tính đến thứ Bảy 8 tháng 2 và có nguy cơ vượt con số 774, tức là tổng số trường hợp tử vong được ghi nhận trên toàn cầu trong đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính SARS vào năm 2002-2003. Hầu hết các trường hợp tử vong ở Trung Quốc xảy ra trong và xung quanh Vũ Hán. Trên khắp Trung Quốc đại lục, tổng số ca lây nhiễm ghi nhận được là 31.774 ca tính đến thứ Bảy 8 tháng 2. Virus corona đã lan sang 27 quốc gia và khu vực theo số liệu của Reuters dựa trên các báo cáo chính thức, lây nhiễm hơn 330 người. Hai ca tử vong được báo cáo bên ngoài Trung Quốc đại lục, một tại Hồng Kông và một tại Philippines. Cả hai nạn nhân đều là công dân Trung Quốc. 5 người Anh vừa được xác định nhiễm virus corona tại một khu du lịch trực tuyết ở Pháp. 5 bệnh nhân mới này ở cùng một nhà nghỉ trong khu nghỉ mát trực tuyết ở miền đông nam nước Pháp, các quan chức y tế cho biết. Một trong 5 người này trước đó đã ở Singapore. Họ không trong tình trạng nghiêm trọng, các giới chức nói. Thêm 3 du khách trên tàu du lịch đang bị cách ly kiểm dịch ngoài khơi Nhật Bản có xét nghiệm dương tính với virus corona, nâng tổng số ca bệnh trên con tàu này lên 64 ca, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Sáu 7 tháng 2 cảnh báo chống lại việc phân biệt dựa vào sắc tộc vừa không cần thiết và vừa vô ích.
Việt Nam muốn cùng các nước Đông Nam Á chống virus corona. Việt Nam mới bày tỏ mong muốn phối hợp với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm đối phó và ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona mới. Chính phủ Việt Nam cho biết rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ mong muốn như vậy trong cuộc điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 4 tháng 2. Ông Widodo được cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp nhanh chóng đồng bộ để ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh lan rộng, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và với năng lực ngành y tế đã được minh chứng, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng ngăn chặn thành công dịch bệnh này. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, trang Facebook chính thức của ông Widodo ngày 4 tháng 2 không đề cập tới cuộc điện đàm cũng như đề xuất của Thủ tướng Phúc, nhưng có đề cập tới việc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn cầu vì virus corona, cũng như việc Indonesia tổ chức sơ tán hơn 230 công dân nước này khỏi thành phố Vũ Hán. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Widodo, Thủ tướng Phúc đã bày tỏ đánh giá cao Indonesia là một trong những nước đã triển khai nhanh các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm virus corona. Tin cho hay, lãnh đạo Việt Nam và Indonesia cho rằng các nước thành viên của ASEAN cần chủ động phối hợp, điều phối hành động của mỗi quốc gia theo đúng tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng là chủ đề của ASEAN năm nay, đồng thời tìm ra các giải pháp chung, chia sẻ trách nhiệm đối phó với dịch bệnh chung của khu vực. Các nước ASEAN đã có kinh nghiệm quý trong phối hợp đối phó với dịch SARS năm 2003, do đó cần tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực đối phó với dịch corona lần này. Thông báo của Chính phủ Việt Nam có đoạn. Việt Nam hiện đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của ASEAN cũng như là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo ông Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư đến các nước ASEAN để nêu đề xuất trên. Trong thư của ông Minh, tin cho hay Việt Nam đã đề xuất ASEAN thành lập nhóm công tác chung cấp bộ trưởng với sự tham gia của các cơ quan về vận tải xuất nhập cảnh, kiểm soát biên giới, lãnh sự và sẽ sớm tổ chức họp trực tuyến để kịp thời chia sẻ thông tin và điều phối hành động của các nước thành viên ASEAN, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN. Philippines, một thành viên của ASEAN, là nơi mới đây ghi nhận một trường hợp tử vong đầu tiên vì virus corona ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Tổng thống Indonesia Joko Widodo được cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam dẫn lời cho biết hoàn toàn tán thành và đánh giá cao các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Widodo và ông Phúc được cho là đã nhất trí tăng cường sự phối hợp không chỉ trong ASEAN mà còn giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó có hỗ trợ lãnh sự cho công dân các nước ASEAN bị tác động bởi dịch bệnh, nhất là đối với những người còn bị kẹt ở vùng dịch. Tới ngày 4 tháng 2, tin cho hay Việt Nam và Campuchia vẫn còn công dân ở tâm dịch Vũ Hán, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại trên toàn thế giới về virus đã làm hàng trăm người chết. Thủ tướng Hun Sen từng thông báo rằng Campuchia sẽ không sơ tán sinh viên và các nhà ngoại giao khỏi Trung Quốc, dẫn tới những lời chỉ trích rằng ông Hun Sen không hành động đủ mạnh để giúp công dân, theo Reuters. Trong khi đó, Cục lãnh sự Việt Nam hôm 26 tháng 1 cho biết rằng 17 lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Tin cho hay Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc đã hướng dẫn các biện pháp xử lý đối phó với dịch bệnh, đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để gia hạn visa trong trường hợp quá hạn đối với một công dân Việt Nam đi du lịch bị mắc kẹt tại Hồ Bắc. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch và thường xuyên cập nhật tin tức trực đường dây nóng để hỗ trợ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết.
Các chính phủ châu Á vốn có các quan hệ căng thẳng trong lịch sử với Trung Quốc từ Nhật Bản cho tới Việt Nam đang đối mặt với những áp lực trong nước đòi có thêm những biện pháp chống lại virus corona mới gây chết người này, giữa những lo ngại là Trung Quốc có thể xử lý vô trách nhiệm vụ bùng phát này. Giới phân tích chính trị cho rằng những nghi ngờ là các giới chức Trung Quốc không báo cáo đầy đủ những ca lây nhiễm virus corona để đảm bảo ổn định xã hội, đặc biệt tác động sâu sắc đến các nước láng giềng, muốn khoanh vùng dịch bệnh giữa những người nhập cảnh từ Trung Quốc mà thôi. Hầu hết những ca lây nhiễm trên thế giới xảy ra tại Trung Quốc, nơi dịch bệnh này được phát hiện vào tháng 12 năm ngoái tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc. Tranh chấp trên biên giới, đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ và những vấn đề còn lại từ Thế chiến thứ hai đã tăng thêm nghi ngờ đối với Trung Quốc, thách thức các chính phủ châu Á giải quyết những lo ngại của công dân các nước này, giới phân tích nói. Nếu Trung Quốc tiếp tục hành xử như trong quá khứ, theo tôi sẽ có nhiều rạn nứt hơn trong tương lai. Ông Alexander Chiang, Phó giáo sư về chính trị quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Chang Chi ở Đài Bắc nhận định, hành xử như trong quá khứ chủ yếu muốn nhắc tới vụ bùng phát bệnh SARS năm 2003. Các giới chức Trung Quốc lúc đầu báo cáo con số thấp dù những báo cáo không chính thức cho thấy những trường hợp đã quá tải. Tháng trước tại Vũ Hán, tiếp sau việc công bố ca nhiễm đầu tiên về virus corona, cảnh sát đã bắt giữ 8 người bị nghi là phát tán những tin đồn. Các nước láng giềng muốn sự thật để có thể điều chỉnh việc hạn chế du hành hoặc là quá nhẹ hoặc là quá khắc nghiệt. Các nhà phân tích trong vùng nói, kiểm soát không chặt chẽ có thể mang đến kết quả là làm cho các giới chức y tế địa phương quá tải nếu những người Trung Quốc đến mang theo virus. Trong khi kiểm soát chặt chẽ quá có thể đe dọa đến các mối quan hệ thương mại và du lịch với nền kinh tế lớn nhất châu Á. Nhật Bản đợi đến sau những ngày nghỉ Tết âm lịch vào cuối tháng 1 mới tăng cường kiểm soát người Trung Quốc đến nước này vì muốn tỏ ra lịch sự trước chuyến đi thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Jeffrey Kingston, giảng viên lịch sử tại chi nhánh trường đại học Temple ở Nhật nói. Tuy nhiên, vụ bùng phát kéo dài lâu có thể ngăn chặn việc tham dự Thế vận hội mùa hè 2020 tại Tokyo, một số giới chức lo ngại. Bây giờ thanh lọc mạnh hơn và họ tra hỏi xuất xứ của hành khách, đưa đi cách ly những hành khách có triệu chứng bệnh, cấm nhập cảnh những người từ Vũ Hán, nhưng chính phủ Nhật đang bị nhiều áp lực từ Quốc hội. Vì Quốc hội cho rằng đã khá trễ, ông Kingston nhận xét. Nhật Bản và Trung Quốc tìm cách hòa hảo vì những vấn đề từ Thế chiến thứ hai xuất phát từ việc Bắc Kinh cho là Tokyo chưa xin lỗi thỏa đáng về việc xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc. Tại Việt Nam, các giới chức di trú tại những cửa khẩu xa xôi với Trung Quốc đã ngăn không cho nhập cảnh những người nào mà trong hộ chiếu có dấu visa chứng tỏ họ đã từng sang Trung Quốc. Dù việc này đi ngược lại chính sách chính thức, Việt Nam xác nhận có 13 ca lây nhiễm virus corona. Mặt khác, Việt Nam còn tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền trên biển và hai nước đã có chiến tranh biên giới vào những năm 1970. Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte yêu cầu người dân ngưng sợ hãi Trung Quốc sau khi nước ông báo cáo một ca tử vong đầu tiên vì virus corona bên ngoài Trung Quốc. Tờ Manila Bulletin cho biết, nhiều người Philippines bất bình với Bắc Kinh vì đã thách thức chủ quyền của Manila về một hòn đảo nhỏ tại Biển Đông kể từ năm 2012. Một độc giả bình luận trên trang mạng chính thức Inquiry.net của Philippines rằng sợ để cảnh giác cũng đúng thôi. Vào năm 2016, ông Duterte làm người dân Philippines ngạc nhiên khi ông thân thiện với Trung Quốc. Người dân thúc đẩy chính phủ Duterte có một lập trường cứng rắn hơn vào lúc công dân Trung Quốc ồ ạt vào Philippines để làm việc và du lịch. Bà Maria Ella Asianza, giáo sư chính trị học tại trường đại học Philippines, Diliman, nói, trong lúc virus đang lan tràn, bà nói một số người tìm cách liên kết các vấn đề này lại với nhau. Tại Đài Loan, phân nửa số dân tại Đài Bắc mang khẩu trang khi ra đường dù rằng có hướng dẫn chính thức tiết kiệm vật phẩm khan hiếm khi đến những nơi đông đúc. 16 người đã lâm bệnh tại Đài Loan và những người mang khẩu trang nói họ lo ngại về sự gia tăng lây nhiễm. Các giới chức Đài Loan tháng này lặp lại lời kêu gọi được gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức đang giúp kiểm soát dịch bệnh bùng phát toàn cầu, bất chấp việc Trung Quốc từ chối không cho Đài Loan gia nhập WHO. Các nhà khoa học độc lập ngày 7 tháng 2 nêu nghi vấn về cuộc nghiên cứu cho rằng đợt bùng phát virus corona tại Trung Quốc có thể là do sự lây nhiễm từ dơi sang người thông qua hoạt động vận chuyển TT. Trường Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc, nơi công bố dẫn đầu cuộc nghiên cứu, loan báo trên website của trường rằng phát hiện từ nghiên cứu này sẽ có ý nghĩa lớn đối với việc phòng ngừa và kiểm soát nguồn gốc của virus mới. Tân Hoa Xã loan tin chuỗi gen của chủng virus corona từ những con TT trong cuộc nghiên cứu giống đến 99% virus corona từ những người bị nhiễm bệnh. Biển theo Tân Hoa Xã, cuộc nghiên cứu phát hiện TT có nhiều khả năng là tác nhân trung gian gây bệnh nhất. Tuy nhiên, ông James Wood, người đứng đầu khoa dược thú y tại Đại học Cambridge ở Anh, nói cuộc nghiên cứu ở Trung Quốc thiếu thiết thực. Bằng chứng về sự liên hệ khả dĩ của TT trong đợt bùng phát dịch chưa được tăng tải mới chỉ là thông cáo của một trường đại học. Đây không phải là bằng chứng khoa học, ông nói. Đơn giản chỉ là báo cáo phát hiện virus với chuỗi gen tương tự hơn 99% là chưa đủ. Có thể những kết quả này là do bị ô nhiễm trong một môi trường bị lây nhiễm cao thì sao? TT là loài động vật được buôn lậu nhiều nhất tại châu Á, dù đã có những luật lệ cấm buôn bán động vật này, nhưng thịt của chúng được xem là rất ngon tại quốc gia như Trung Quốc và vảy TT được dùng trong các phương thuốc cổ truyền. Các chuyên gia về virus cho rằng virus này có thể có nguồn gốc từ loài dơi và sau đó lây sang người, có thể là qua các loài động vật khác. Ông Jonathan Bow, giáo sư về vi trùng học phân tử tại trường đại học Nottingham, Anh, nói dù cuộc nghiên cứu tại trường đại học nông nghiệp Nam Trung Quốc là một bước tiến thú vị, nhưng hiện vẫn còn chưa rõ con TT hiện có nguy cơ tuyệt chủng có phải là ổ dịch hay không. Ông Dirk Freitwer, giáo sư về dược thú y tại Đại học thành phố Hồng Kông cũng cho rằng cuộc nghiên cứu chưa thiết lập được mối liên hệ giữa TT và đợt bùng phát virus corona mới trên con người. Các ứng viên đảng Dân Chủ đang đẩy mạnh vận động tranh cử trong những ngày cuối tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire sau cuộc bầu chọn thứ nhất ở bang Iowa với mục tiêu vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua chọn đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và ông Pete Buttigieg, cựu thị trưởng South Bend ở bang Indiana, giành được kết quả cao nhất hầu như ngang nhau trong cuộc họp bầu tại bang Iowa hôm thứ Hai, 3 tháng 2. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren giành được vị trí thứ ba, còn cựu phó tổng thống Joe Biden đứng ở vị trí thứ tư. Các trục trặc về kiểm phiếu bầu ở bang Iowa làm lu mờ chiến thắng của các ứng cử viên trước khi họ bước vào cuộc đua ở bang New Hampshire vào thứ Ba 11 tháng 2. Trong tiến trình của đảng Dân Chủ chọn một ứng cử viên ra tranh với đương kim tổng thống Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11. Ông Buttigieg, 38 tuổi, ứng cử viên trẻ nhất trong đảng Dân Chủ, đã vượt qua thượng nghị sĩ Sanders của bang Vermont, 78 tuổi. Trong cuộc khảo sát của Đại học Suffolk, thăm dò ý kiến các cử tri Dân Chủ bang New Hampshire. Các kết quả cuộc thăm dò hôm thứ Sáu cho thấy ông Buttigieg giành được 25% sự ủng hộ và ông Sanders được 24%. Thượng nghị sĩ Warren của bang Massachusetts được 14% ủng hộ. Ông Biden đứng thứ tư với 11% theo kết quả cuộc thăm dò. Các ứng cử viên khác giành được 7% ủng hộ từ những cử tri còn dò ngày 3 tháng 2. Cựu phó tổng thống Biden về thứ tư trong cuộc thăm dò. Sáng thứ Bảy đã xuất hiện ở thành phố Manchester ở miền bắc New England cùng với các tình nguyện viên trong trời giá lạnh phát dẫn thực phẩm cho người nghèo. Trong cuộc tranh luận tổng thống vào tối thứ Sáu, ông Biden thừa nhận rằng ông có thể sẽ không giành chiến thắng tại bang New Hampshire. Truyền thông địa phương hỏi có phải ông không đặt ưu tiên tranh cử ở bang New Hampshire. Nhóm tranh cử của ông khẳng định rằng ông Biden vẫn tiếp tục vận động tại bang này trước cuộc bỏ phiếu sơ bộ và hy vọng đạt được kết quả cao. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 7 tháng 2 sa thải hai nhân chứng đã cung cấp những lời khai gây tổn hại nhất trong cuộc điều tra luận tội tổng thống. Đó là Trung tá lục quân Alexander Vindman và Đại sứ Gordon Sundman. Hai ngày sau khi Tổng thống Trump được Thượng viện do Đảng Cộng hòa tha bổng trong vụ luận tội, ông Vindman, chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc, đã bị hộ tống ra khỏi Nhà Trắng, theo luật sư của ông. Luật sư David Pressman nói ông Vindman được yêu cầu thôi việc vì đã nói sự thật. Vài giờ sau, ông Sondland cho biết ông đã bị sa thải khỏi chức vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Liên minh châu Âu. Hai người này từng là nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra luận tội của Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát năm ngoái. Anh trai sinh đôi của ông Vindman là Jeff Kenney, luật sư tại Hội đồng An ninh Quốc gia, cũng bị hộ tống ra khỏi Nhà Trắng, theo ông Michael Volkov, một luật sư của ông Vindman khi ông ra khai chứng trong cuộc điều tra luận tội. Ông Trump nói rằng ông vẫn còn khó chịu với đảng Dân Chủ và các quan chức chính phủ liên quan đến cuộc điều tra luận tội, ngay cả sau khi ông đã được tha bổng hôm thứ Tư. Tổng thống Trump nói về ông Vindman hôm thứ Sáu, tôi không hài lòng về ông ấy, quý vị nghĩ tôi phải hài lòng với ông ấy à? Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia từ chối bình luận. Ông Vindman, một cựu chiến binh từng được trao huân chương cho các chiến công trong cuộc điều trần vào tháng 11, khai rằng ông không thể tin vào những gì nghe được khi ông lắng nghe cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, yếu tố trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Ông Sondland, một nhà tài trợ Cộng hòa giàu có, là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên minh châu Âu, đã khai chứng rằng ông tuân theo lệnh của Tổng thống Trump thúc đẩy các quan chức Ukraine thực hiện điều tra theo ý muốn của Tổng thống. Ông Sondland nói, tôi cảm ơn Tổng thống Trump đã cho tôi cơ hội phục vụ. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao chưa trả lời các yêu cầu bình luận về việc sa thải ông Sondland. Ngoại trưởng Nga chỉ trích chế tài của Mỹ đối với Venezuela. Ngoại trưởng Nga ngày 7 tháng 2 phê phán các biện pháp chế tài của Mỹ chống lại Venezuela nhân dịp ghé thăm Caracas, một cử chỉ ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela trong lúc Washington tăng áp lực lên quốc gia Nam Mỹ này. Ông Sergei Lavrov tới Caracas hôm 6 tháng 2, vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ý rằng chương trình chế tài Venezuela có thể bắt đầu nhắm mục tiêu Nga. Các công ty dầu khí Nga giúp ông Maduro bằng cách mua phần lớn dầu thô của Venezuela. Hỗ trợ từ Nga có thể mang tính quyết định cho Maduro thúc đẩy sản lượng dầu và phục hồi tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi đã nhất trí siết chặt hợp tác đầu tư, kinh tế, thương mại trong một số lĩnh vực bất chấp các chế tài không chính đáng, ông Lavrov phát biểu sau cuộc họp với ông Maduro. Chúng tôi xem các biện pháp chế tài là không chấp nhận được, Ngoại trưởng Nga nói. Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích rằng các hành động đơn phương của Washington có thể ảnh hưởng tới các dự án nhân đạo. Hôm 7 tháng 2, Bộ Tài chính Mỹ cho hay đã ban hành chế tài lên hãng hàng không quốc doanh Conviasa của Venezuela. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố chính quyền của Tổng thống Trump sẽ không để cho Maduro tiếp tục bóc lột người dân Venezuela, cũng như lợi dụng các tài sản nhà nước để thăng tiến các hoạt động tham nhũng và làm mất ổn định. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 55 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are to walk on air and in hindsight.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là to walk on air và in hindsight.
In times when the economy is good, it's relatively easy to find a job. In other times, job seekers must wait a long time to get one. They even have to accept jobs that pay less than they expect. Milan's friend, Nancy, landed a job last week. She was so happy she took Milan and some other friends out for dinner to celebrate.
Trong thời gian kinh tế tốt, kiếm việc làm tương đối dễ. Những khi khác, người kiếm việc phải chờ đợi lâu. Họ cũng phải nhận việc trả lương thấp hơn họ mong muốn. Bạn của Milan, Nancy, mới có việc tuần trước. Cô vui lắm. Cô mời Milan và vài bạn khác đi ăn mừng. Mike, Nancy just got a job. She's so excited. Mike, Nancy mới kiếm được việc làm. Cô ấy vui mừng lắm.
Good for her. What kind of job did she get?
Mike nói, mừng cho cô ấy. Cô được việc gì thế? She's now an assistant manager of a giant supermarket. This is a real supermarket. It's huge. She'll have to supervise many employees besides a whole lot of work to run this business. Cô ấy là phụ tá quản lý của một siêu thị giant. Đây thực sự là một siêu thị lớn lắm. Ngoài những việc phải làm cho thương vụ này, cô ta sẽ phải chỉ huy nhiều nhân viên.
Well, Nancy is very dynamic. She'll do a good job for that company.
Mike nói, Nancy là một người năng động. Cô ta sẽ làm việc thành công cho công ty đó. Yes, that's true. I'm so glad for her. She's so happy. Đúng, đúng vậy đó. Tôi mừng cho cô. Cô ta đang vui lắm.
I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now she found one, and one she really likes.
Mike nói, tôi biết là sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi kiếm việc mấy tháng liền. Bây giờ được việc lại đúng việc cô ấy thích. She's really happy. I would too. If I had nothing to do for many months, then I found a job, I would be really happy. Cô ta vui lắm. Tôi cũng vậy đó. Nếu tôi không có việc gì làm trong nhiều tháng, rồi có việc, thì tôi cũng mừng lắm.
I'm sure she's walking on air.
Mike nói, tôi chắc cô ta đang walking on air. Walking on air. Walking on air.
That's it. To walk. W-A-L-K. On. O-N. Air. A-I-R. Means to be very happy.
Mike nói. Đúng thế. To walk. W-A-L-K. On. O-N. Air. A-I-R. Nghĩa là vui lắm. Đi trên mây. Yes, she's walking on air, evidently. Đúng, cô ta đang đi trên mây, rõ như vậy?
Well, it's good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone to graduate school. Then she'd become more qualified for even a better job.
Mike nói, à, cô ta tìm được việc làm và có lương tốt, nhưng cô ta mất nhiều tháng không làm gì. In hindsight, tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ phải đi học chương trình thạc sĩ. Khi đó cô ta sẽ đủ điều kiện để có việc tốt hơn nữa. In hindsight,
H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking back, thinking again.
Mike nói, in hindsight, H-I-N-D-S-I-G-H-T nghĩa là ngẫm nghĩ lại, suy nghĩ lại. Oh, you mean looking back? You think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn't find one? Anh cố ý nói, nghĩ lại. Anh cho rằng cô ta đáng lẽ không nên lãng phí nhiều tháng kiếm việc mà không ra.
Right, she could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The master's degree would put her in a much better position.
Mike nói, thế đó, cô ta có thể đã xong nửa chương trình, rồi học thêm một năm nữa. Bằng cấp thạc sĩ sẽ giúp cô ta có địa vị tốt hơn. Well, now she has a job which she likes, so that's okay for her. À, bây giờ cô ta có việc mà cô thích. Thôi thế cũng tốt cho cô.
For us, I'd rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.
Mike nói, cho mình, tôi nghĩ mình nên chú tâm vào việc học. Càng học cao thêm, càng tốt bấy nhiêu. Đồng thời, ta có thể làm thêm việc bán thời gian như ta đang làm. I agree with you. If we work full-time, it's hard to go back to school later. Tôi đồng ý với anh. Nếu ta làm việc toàn thời gian, khó mà trở lại đi học thêm sau này.
Milan, here's another example of walking on air. My mother is walking on air right now. She's really pleased with her house. My parents bought it at the right time. The interest was so low, the price was just right for their pocketbook.
Mike nói, Milan, thí dụ khác, dùng walking on air. Mẹ tôi đang sướng như đi trên mây. Bà vui với căn nhà của bà. Ông bà mua nhà đúng lúc, tiền lời thấp, giá nhà vừa đúng túi tiền. Yet, one day your dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so the grandchildren could have more space to play when they visited them. Vậy mà một hôm, ba anh nói, suy nghĩ lại, ông bà đáng lẽ phải mua căn nhà lớn hơn để cho các cháu có chỗ chơi đùa khi lại thăm ông bà.
Oh, well, let's be happy with what we have. Otherwise, we'll keep wanting more and we'll never have peace of mind.
Mike nói, ồ, mình nên vừa lòng với những gì mình đang có. Nếu không, mình muốn thêm hoài mà không bao giờ có được sự bình an trong tâm. I listen to you, my wise philosopher. Tôi sẽ nghe lời anh, nhà triết gia thông thái của tôi. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. To walk on air, nghĩa là sung sướng như đi trên mây. Và in hindsight, nghĩa là suy nghĩ lại. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.